chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, vết thương của tên Lục Thum bị hoại tử mạnh khiến cho đám giòi lăn khỏi miệng vết thương, chu du lên người của nữ y tá Câm và Tùng, khiến anh kinh hãi và ám ảnh cả trong giấc ngủ. Đêm trong rừng càng mịt mùng, sa ngái và tuyệt vọng. Một lần nữa y tá Câm lại phát hiện hình như có người đang đi theo họ và bám sát nhất cử nhất động của họ. Dưới bóng cây tối tăm của rừng miên, Tùng không biết hai kẻ kia có làm chuyện đực cái trong lùm cây hay không, nhưng từ đó những ký ức của một thằng con trai đang lớn ở phố lại hiện lên đậm nét. Ký ức trỗi lên thì nỗi sợ hãi lắng xuống, thậm chí có lúc mất hẳn. Thế nhưng y tá Câm Sally thì còn bị ám ảnh bởi hình ảnh dã nhân mà cô vừa thấy, khiến cô sợ hãi, hoảng loạn, khiến cô trong một khoảnh khắc cảm thấy tên Joe đã mang tới cho cô cảm giác vững tin. Sally cũng chưa quên cảm giác bẽ bàng, một nỗi buồn sâu thẳm khiến nước mắt rơi khi cô bị biến thành nô lệ tình dục cho những kẻ thô lậu như tên Joe. Sally lấy dao nhọn cứa đứt dây chói tay và giải phóng cho Tùng khỏi đám tàn quân rất nhanh. Tùng bất ngờ vồ lấy ba lô, quay bước, chạy trốn. Mời quý vị và các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang với giọng đọc Thu Loan.
Cuộc tiến công vũ bão của quân đội cách mạng Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam năm 1979 xảy ra quá nhanh. Trừ số địch bị giết và chạy sang đất Thái Lan, còn lại không ai biết được có bao nhiêu tàn quân Pol Pot đang ẩn náu trong núi rừng nội địa, hòa tan vào các phum xã, xóa hết tung tích, tiếp tục chống phá cách mạng. Báo Quân đội Nhân dân ngày 8 tháng 1 năm 1979. Sẽ sàng, rón rén, chỉ mỗi giày tiếp đất. Tùng bước đi theo cách con hổ nhón chân, chuẩn bị tìm chỗ lựa thế vồ mồi. Ước lượng khoảng vài chục mét thì anh đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn về phía sau. Trời đất ơi, anh nhận ra trước mặt mình một hình nhân như người rừng đang nhe răng cười trong màn đêm bàng bạc. Mồ hôi anh toát ra, quay lưng bước dài dấn đi. Hình nhân hư thực vẫn bước theo. Anh đứng lại, cái hình nhân kỳ dị kia cũng đứng ngay tức thì. Cái lưng hơi hù giống tinh tinh, dáng đi cũng như người, chỉ có điều một chân khật khưỡng, bước cao bước thấp như chấm phẩy. Đời ơi, tinh tinh, dã nhân. Trong đầu lồn nhồn những hình ảnh động vật cao cấp gần giống người mà anh đã từng nhìn thấy ở sở thú nháo nhào hiện về. Và anh chạy, lúc này không chỉ chạy thoát khỏi bọn tàn quân Pol Pot mà còn thoát khỏi con dã nhân đang đeo bám sau lưng. Bất ngờ, anh ngã lăn, chân vấp phải rễ cây hoặc hòn đá, khiến anh sõng xoài, mắt nổ hoa cả hoa cải. Cái đàn guitar trên nắp ba lô va vào gốc cây bên cạnh, kêu cộc cô cộc và dây đàn rung lên. Hình bóng dã nhân biến mất, cứ như vừa bị ăn một viên đạn và đã đổ gục xuống chỗ nào đó. Chẳng hiểu thật hay ảo, mơ hay thức. Anh không biết mình vừa gặp hình bóng dã nhân hay chỉ là cơn thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Trong bóng đêm thấy bóng người. Ứa nước mắt, Tùng ngồi dậy, ôm bàn chân tưởng chừng như bị gãy lặt ra, nhức nhối cơ cực làm sao. Cha mẹ ơi, sao con khổ thế này? Một vệt đỏ chảy dài trên vải quần như máu chảy, lênh láng. Vết đỏ loang dần và to choáng hết cả đám đất trống anh đang ngồi. Hóa ra là trăng. Trăng mờ đỏ đang đổ vãi xuống rừng miên mênh mông. Chẳng biết đâu là đằng đông, đằng tây, đằng nam, đằng bắc. Cứ liều chạy, cứ chạy, miễn là thoát khỏi, miễn là cách xa bọn tàn quân Pol Pot giết người là chạy. Anh nhận ra tình trạng cô độc trên đường lùi trốn tuyệt vọng, vô phương hướng của mình. Nhưng vẫn cứ phải trốn. Anh nhỏm dậy, lạc chân và chạy. Mặc gió thổi bên tai, mặc cành cây quất vào mặt. Chạy chân đau xíu lại, cũng chạy. Anh dừng lại, lấy sức nghỉ. Chắc cũng xa chỗ cô y tá Câm vừa cởi trói cả cây số. Ban đêm, ông nội bọn tàn quân Pol Pot cũng không dám đuổi theo. Kỹ năng người lính đã được huấn luyện trước khi ra trận khiến anh nghĩ đến việc đầu tiên tìm một nơi ẩn nấp. Ba lô, đàn guitar giấu trong bụi cây. Bụi cây có thể giấu được người, nhưng muốn không bị thú dữ gặm thịt ra, chỉ còn bộ xương thì phải ở trên cây. Cũng không thể lần hồi mắc võng. Tùng mò mẫm leo lên cây cổ thụ và tìm cái chạc ba để ngồi. Cẩn thận, anh lấy dây võng buộc người mình vào cành cây, phòng khi ngủ quên rơi xuống đất. Tĩnh mịch, âm u và bí ẩn. Chưa bao giờ Tùng rơi vào tình cảnh cơ cực, cô độc giữa rừng hoang xa lạ. Không một đốm lửa rừng lập lòe đỏ hay nhấp nháy ánh lân tinh phía xa xa. Chỉ một màn đêm bàng bạc huyền bí bao phủ. Phía trên là ánh trăng đỏ quạch như máu, phía dưới là vòng cây tăm tối, còn mặt đất thì loang lổ đỏ đen. Trăng vung vãi màu đỏ rót qua những khoảng trống, kẽ lá, vòng cây. Anh có cảm giác khi trăng đi qua đầu mình rồi cũng đổ máu xuống nhuộm đỏ thân anh. Mệt quá, anh cố dỗ giấc ngủ để quên đi cái sợ hãi. Ngủ như là chết, là quên hết sợ hãi, lo lắng. Và lại, chả bố thằng nào dám đuổi theo mình lúc ban đêm. Nghĩ và tự an ủi cho lòng nhẹ nhõm và cố nhủ mình phải ngủ để sáng đủ sức đối đầu với bọn tàn quân Pol Pot nếu gặp chúng truy lùng. Nhưng cứ nhắm mắt lại giật mình. Thôi thì thức vậy, thức một đêm có sao đâu. Càng cảnh giới địch, an toàn càng cao. Có lẽ đã nửa đêm về sáng, bỗng dưng xa vẳng rồi vọng lại tiếng chó sói chu rùng rợn. Hu hu hụ hụ hú hút. Sói chu trăng thì đúng hơn. Tiếng chu oằn oại, rên xiết, nghe tê gan buốt ruột đến lạnh người. Một tiếng sói chu cất lên như một nghệ sĩ kèn clarinet lĩnh sướng vừa dứt thì cả đàn sói chu theo như một dàn kèn phụ họa. Anh hình dung ánh trăng mênh mông đang đổ tràn xuống tưới đẫm ướt rượt đàn sói hoang ở một mỏm núi xa vắng nào đó. Những cái mõm dài nhe hàm răng nhọn hoắt và trắng ợn hóa hoác ra đớp trăng đỏ như máu. Một chốc thì vắng hẳn, im lìm, tĩnh mịch. Rồi bỗng dưng tiếng sói lại chu lên khản thiết. Hãi hùng thực sự khiến Tùng bạc nhược. Anh căng mắt nhìn vào vòng cây, đôi khi thấy cả những chùm dây leo hoặc lá cây thả dài như cái kiếm bắt ánh trăng đỏ ối. Hình ảnh ma lai bỗng nhiên hiện ra trước mắt anh. Ma lai lưỡi đỏ lòm dài như cái đòn gánh. Đêm trăng xuông, đầu ma lai bay đằng trước rồi kéo theo cả chùm nội tạng bay theo ra khỏi nhà. Ruột già ruột non lòng thòng, bóng nhây nhẫy nhảy múa trong đêm. Nhưng đêm nay trăng đỏ chứ không phải trăng xuông. Anh tự nhủ, ma lai sẽ không bay đi kiếm ăn đêm động trời trăng đỏ. Trong mông lung, rối bời, anh cố quên đi câu chuyện ma lai. Nhưng càng cố thì cái đầu ma lai tã tưởi, tóc đen kéo cả chùm ruột bay dưới các vòng cây lại hiện ra. Không tài nào xóa được hình ảnh rùng rợn ấy. Tùng nhớ lại câu chuyện chẳng biết thực hay hư. Nửa đêm anh chồng thức dậy, quay sang ôm vợ. Mới giật mình vì chỉ thấy cái thân xác không đầu và cái bụng trống rỗng. Anh chồng biết vợ mình là ma lai, bèn lật úp cái bụng xuống. Ma lai biết ngay, liền quay đầu bay trở về năn nỉ chồng để được sáp đầu vào thân, nhập ruột gan vào bụng. Anh chồng ấy không chịu, kiên quyết trừ khử ma lai, dù van xin thế nào cũng không chịu. Chờ đến sáng mặt trời lên, máu tháo ra cái cổ cụt đó như cắt tiết châu. Kết liễu đời ma lai, từ đó phum sóc mới yên lành. Khiếp thật, người Khmer có những chuyện bí ẩn rùng rợn và huyền hoặc còn quá sức tưởng tượng của cả những nhà văn đường rừng hay kinh dị cao thủ nhất. Từ huyền thoại kinh dị đến đời thực luôn là khoảng cách vô hình, không bao giờ lấp đầy. Tùng nghĩ mông lung, buồn xe sắt. Chắc sẽ nhiều cô gái xinh đẹp bị oan uổng, nghi ngờ là ma lai. Cứ đẹp một cách lạ thường là có thể bị gán là ma lai. Cái đẹp bị hắt hủi và hủy diệt một cách vô lý, vô tình. Bởi cô gái duy nhất bị dân trong phum nghi ngờ là ma lai, thường bị khốn khổ khốn nạn. Vùng Đông Nam Á có tộc người man dợ, còn chất củi đốt luôn cả hồn lẫn xác ma lai. Nhưng người Khmer hiền lành chất phác, thường là không nỡ giết hại nên cứ đuổi khỏi phum cho nó lành. chẳng ít cô gái bị oan, đành chịu sống một đời bị hắt hủi cô độc lầm lũi, tách biệt trong rừng sâu. Chứ nếu là ma lai thật, nó đã rút đầu cổ ra khỏi xác, kéo gan ruột lõng thõng lại bay về phum, thì ai ngăn cấm được? Chết thật, có khi cô y tá Câm cũng là ma lai mà bọn tàn quân Pol Pot không biết. Gã lính áo đen và viên chỉ huy tàn quân Pol Pot mà nghi ngờ Sally là ma lai thì bọn nó sẽ hành xử ra sao nhỉ? Cứ nghĩ ngợi lung tung trong hoang mang hoảng sợ, rồi chốc chốc Tùng lại ngoái nhìn khắp nơi khắp chốn. Chỗ nào anh cũng thấy nguy hiểm đang rình rập. Ôi, có con rắn đang trườn trên cành cây đến gần. Anh rút dao găm ra, chặt đánh phắp một cái, cành cây rung lên. Chẳng có con rắn nào, chỉ là hình ảnh rắn tưởng tượng bò trong đầu. Một lát, anh lại tưởng tượng gã lính áo đen đã mò theo lối anh chạy và gã ta đang bồng súng ngồi dưới gốc cây chờ anh tụt xuống. Gã sẽ kề dao quắm vào gáy anh. Không, gã sẽ dí mũi lê vào ngực trái, nơi có trái tim anh đang thình thịch đập. Toát hết cả mồ hôi, cứ hoài nghi, cứ tưởng tượng và cứ giật mình thon thót. Nếu không có sợi dây ni lông buộc người anh với chạc ba cành cây, thì anh đã rơi xuống đất thành bãi thịt. Mệt quá, cũng đến lúc anh thiếp lả đi. Người Campuchia ưa màu sắc một cách kỳ lạ. Những người phụ nữ mặc áo hoa và quần xà rông rực rỡ, chỉ riêng việc nhuộm đen tất cả trang phục phụ nữ dưới thời Pol Pot cũng đáng bị nhân dân Campuchia lật nhào. Đàn ông ăn mặc đơn giản, hay mặc quần cộc, có thể có áo hoặc không, nhưng hầu như không ai thiếu chiếc khăn Chroma. Chroma đội đầu làm khăn tắm, làm tay nải đi đường. Báo Quân đội Nhân dân ngày 7 tháng 1 năm 1979. Cô y tá Câm bị trói, treo dựng hai tay lên cành cây. Tôi nhìn thấy cô gái Câm bị khỏa thân hoàn toàn. Áo, xà rông, slip, cóc xê bị lột ra bỏ một đống ở bên cạnh. Đường cong viền từ nách xuống eo, vòng theo mông rồi kéo xuống đùi dài. Mịn màng nước ra màu bánh mật. Hai gò vú căng rỉnh lên hạ xuống theo nhịp thở. Xoẹt, một mớ tóc bên trái bị cắt ngọt. Tên lính áo đen tung nắm tóc lên trời, muôn vàn sợi bay rối bời mù mịt. Tại sao mày cởi trói cho thằng tù binh John? Một cái lắc đầu rồi im lặng. Xoẹt, dao quắm lại đưa ngọt một đường nữa. Lần này, nắm tóc vừa bị cắt ném vào vòng ngực trần của cô gái Câm. Tóc xoăn đen rơi lả tả. Tại sao mày cởi trói cho thằng tù binh John? Im lặng. Tên lính áo đen mặt sắt đen xì lồng lộn, khua cái dao quắm sắc lạnh. Bàn tay trái đen đuổi cáu cạnh, nắm một bên vú kéo giãn ra. Cô y tá Câm nhăn mặt tránh một tiếng kêu đau. Lưỡi dao quắm sắc kề sát ngực cô gái. Ôi trời, tôi rùng cả mình. Chỉ một đường dao đưa ngọt xớt là nó lóc một bên vú cô ra khỏi ngực. Xương sườn sẽ chìa ra, trắng hếu. Tại sao? Tên lính áo đen gầm lên như con báo đang săn mồi trúng đạn. Cô gái Câm vẫn im lặng, câm lặng đến mức u ơ vài tiếng cũng không. Lạnh cả gáy, tôi muốn kêu lên. Ta đây, mày chém ta đi, không được nhục hình cô ấy. Nhưng tôi không kêu được. Ôi, tên lính áo đen cầm dao quắm kề sát ngực, sắp lóc cái vú căng mẩy đến sát xương sườn kìa. Không, tên lính áo đen dừng tay, đang đỏ bừng bừng như gà trọi, bỗng chốc mặt nó đanh lại, lạnh lùng đến tàn độc. Tên lính áo đen bước sang bên mấy mét, gã phạt đứt chéo cây hóp đá chỉ bằng một đường sao quắm, cùng cơn giận dữ có sức nặng ngàn cân. Phần ngọn cây lao phập xuống đất. Một đường sao nữa ở phần ngọn. Nó có một cái đòn hóp đá dài chừng một mét, đã bị phạt chéo hai đầu. Hóp giả đặc ruột, vào tay lực sĩ, phóng lao vung lên một cái, thì con trâu rừng giống đực cách xa mấy chục mét cũng bị xuyên qua thân từ bên này sang bên kia. Cắm đoạn hóp đá già phạt chéo nhọn sắc phía dưới hai háng cô gái Câm. Chỉ một nhát chặt dây chói trên cành cây thì cô gái Câm sẽ rơi xuống. Cọc hóp phạt chéo sắc sẽ đâm xuyên vào hậu môn hoặc cửa mình cô gái. Tên lính áo đen lạnh lùng bảo. Một là tao sẽ chặt dây chói. Hai là mày phải mở miệng. Cô y tá Câm vẫn im lặng. Tôi muốn nhảy đến, đạp cho tên lính áo đen một cái lăn lông lốc và bảo, mày giết tao đi, tao đây nè. Cô ấy bị câm thì làm sao nói được. Nó không đánh lại tôi mà cười sằng sặc. Mẹ kiếp, thằng Truôn, mày biết đếch gì? Cứ lúc hiểm nghèo hay có tình huống gay cấn nào đó là con câm mở miệng được. Sẽ còn đến lượt xử cái xác mày đấy. Nói xong, tên lính áo đen quay lại, thân người vươn dài như mình vượn, tay chụp vào một bên vú cô y tá câm, tay kia đưa một đường dao quắm, ngọt lẹm. Xoẹt! Tôi chỉ kịp nhìn thấy những rẻ xương sườn cô gái trắng ợn chìa ra. Tên lính áo đen vứt bịch cái vú xuống đất, không hề chảy máu. Cái vú bị cắt nhảy tưng tưng giống hệt cái vú cao su, rồi đứng im như chiếc phễu bất động. Bập! Lại thêm một âm thanh khô lạnh vang lên. Sợi dây chói treo bị chém đứt. Cô y tá câm rơi thẳng đứng. Hai mông chạm sát đất. Cọc hóp đá phạt chéo sắc ngọt đã kịp xuyên qua cửa mình cô, ngập đến tận cuống họng. Mặt cô y tá câm bợt bạt, miệng vẫn câm lặng. Cả khối người câm lặng. Rừng miên cũng lặng câm. Chỉ là một giấc mộng mị. Cú ngã huỵch trong mơ cũng là cú đổ người thực ngoài đời. Đôi mắt tôi tối sầm lại và ngã đổ nhào. Dây buộc thít nghiến vào hông kéo căng đau nhói. Cũng may, cái đau đánh thức giấc ngủ và cắt luôn nỗi hãi sợ của tôi đang hốt hoảng trong mơ. Cũng may, sợi dây buộc vào người đề phòng giật mình rơi xuống đất đã cứu sống tôi. Tôi nhắm mắt, hình ảnh cô gái câm trong mơ lại hiện về. Tôi mở mắt ra, đại ngàn vẫn mênh mông trùng điệp, tĩnh mịch. Lúc này, cô gái câm sẽ ra sao? Cô có bị hình thân như cái cảnh rùng rợn trong giấc mơ của tôi không? Không dám nghĩ và tưởng tượng tiếp. Con người nhân từ trong tôi kịp lên tiếng ân hận về sự trốn chạy tức thời của mình. Trong lòng ngổn ngang nỗi lo lắng cho cô gái câm. Việc tháo thân của tôi sẽ liên lụy đến người làm ơn làm phúc, mà người ấy lại là cô gái câm, phận đàn bà, yếu đuối. Nghĩ thế, song lại có một con người thứ hai, bản năng sống mạnh hơn trong tôi biện hộ rằng. Cô gái câm tự nguyện, chứ ta có ép buộc cái cô ấy đâu. Và lại, cô ấy cũng là thành viên của đám tàn quân Pol Pot. Viên chỉ huy có thể chẳng cần đứa con gái này, nhưng lại rất cần một thầy thuốc để chăm sóc mạng sống cho mình. Trong hoàn cảnh khốn cùng của bọn tàn quân, cô gái câm có thể làm bất cứ việc gì, vẫn sống, trừ việc cô ấy giết viên chỉ huy. Tên lính áo đen má sẹo lõm cũng không cần một đồng bọn phản bội, nhưng lại cần một con cái trong hành trình răng rặc hiểm nguy, gian nan mà chỉ còn hai con đực. Từ chỗ hầu như chưa ai biết tiếng Campuchia, ngoài mấy đồng chí phiên dịch, cán bộ chiến sĩ phân đội 7 vừa làm vừa học. Đến nay, 100% quân số có thể giao tiếp thông thường, 30% thành thạo, 3% đọc và viết được chữ Khmer. Báo Quân đội Nhân dân ngày 11 tháng 1 năm 1985. Viên chỉ huy bị thương được chất lên đôi vai gầy của cô gái câm đi trước. Như con nhái bén cõng con ếnh ương, thân mảnh mai gồng lên cõng cái bị thịt đang đến ngày thối hoắc. Đôi chân nhỏ cố bám chắc từng bước đang đến hồi đầu gối mỏi chồn dần và gương mặt đang tái đi nhẫn nại chịu đựng. Sung sướng chưa? Còng lưng chưa? Mẹ kiếp, muốn an nhàn không muốn, lại muốn làm con lừa ưa nặng. Mẹ kiếp, con câm này, ăn cây táo, rào cây xoan đâu? Con câm, mày coi thường ông lớn và tao quá đấy. Liên tục những câu chửi rủa, nhếch móc tục tĩu, ngoa ngoắt tuôn ra từ cái mõm của gã lính áo đen. Đúng là loại người thô lậu, giận cá chém thớt. Cái thằng cha này, lúc bình thường thì lầm lì, lạnh lùng, mặt tối tăm, hắc ám. Nhưng sau khi tên tù binh Duan tẩu thoát, thì xung khí lại bừng bừng nổi giận, trút hết uất ức lên đầu cô y tá câm. Gã không giết được cô nên càng uất. Ngược lại, Sally vẫn lặng lẽ âm thầm, nhẫn nhục chịu đựng. Lặng phắc, vô cảm, không một tiếng u ơ phản ứng, không một nét cau mày tỏ ra khó chịu. Cứ như là miệng ai nói người ấy nghe. Thái độ im lặng của Sally càng khiến cho mối quan hệ giữa đồng bọn tích trữ mâu thuẫn và xung đột dày đặc, to lớn hơn. Chẳng khác gì trận bão nhiệt đới đang hình thành tích gió, chờ đến đỉnh điểm là quật khởi nổi bão giông. chừng như cũng không chịu đựng nổi cái miệng gã lính áo đen cứ quay ra lải nhải đến sốt ruột. Ông lớn đành phải lên tiếng. Thôi rồi, mày không thấy nó là đứa con gái yếu ớt mà phải còng lưng cõng mang một thằng đàn ông thương tật trên lưng à? Tao thì sung sướng đếch gì? Ông lớn ngóc đầu dậy, xem con lừa đi sau đang cõng những gì. Đếch chịu nổi nữa rồi. Tất tần tật, từ ba lô, súng, bì đồng nước đều chất lên lưng thằng Sô đi sau. Chẳng đứa nào thảnh thơi sung sướng. Nỗi cực nhọc chồng chất thêm khi Tùng đột nhiên biến mất. Chưa bao giờ ông lớn phải chịu nhún nhường như lúc này. Già néo đứt dây. Cái loại người cục cằn thô lỗ, sống bản năng như gã lính áo đen, rất dễ bất cần làm điều. Cái đầu u tối ấy khó kiểm soát tình thế khi bất lực tuyệt vọng. Lúc đó sẽ chẳng có trên dưới. Hết tình cán binh, không tình đồng loại, chỉ có nỗi uất ức đổ tràn trề lên mọi điều. Mọi người mà gã cho đó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch khốn khổ. Nhẹ thì mạt sát, nặng hơn thì hành hung với một thái độ hung hãn không kiềm chế. Đỉnh cao của bi kịch là máu đổ và chết người. Đến khi cơn nóng giận dịu xuống, cái mặt đần thối ra thì mọi chuyện đã xong, tanh bành. Hối cũng chẳng kịp, rồi lại làm liều nữa. Sai lầm tiếp nối sai lầm. Ông lớn hạ giọng thao thiết bảo. Nghỉ chút đi các em. Đã đến nước khốn khổ khốn cùng này thì có chửi bới đánh đập, bắn giết nhau cũng chẳng tốt hơn mà càng tệ hại. Thôi, dừng lại nghỉ chút đi các em. Gã lính áo đen ngớ người sang ngạc nhiên. Chưa bao giờ gã nghe được cái giọng ngọt ngào năn nỉ như thế từ ông lớn. Gã lính áo đen còn đang ngơ ngơ chưa hiểu, và cô gái câm vẫn lặng lẽ cõng âm thầm bước, thì ông lớn lại bảo. Có lẽ tại ta cả mà thôi. Các em khốn khổ quá vì cái thân tàn ngắt ngoài của ta. Vứt ta xuống đất, quẳng ta giữa rừng, mặc cái thân ta cho sói nó ăn, cho mối sông xương cốt. Các em còn trẻ, các em cần phải sống. Các em phải cưới vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Đừng vì ta mà cả lũ chết mục xương giữa rừng hoang. Thôi, ông lớn đếch phải nói nữa, sốt ruột. Mẹ kiếp, đứa nào bỏ ông lớn lại giữa rừng, hãy bước qua xác tao. Gã lính áo đen gào lên, gào từ trong tâm thức được đánh động khơi mở. Quả thật, lòng trung thành của tên lính với viên chỉ huy vẫn chưa hết, vừa bị kích động thăng hoa. Chịu không đoán biết được cô gái câm nghĩ gì, tâm trạng ra sao. Chỉ biết khi gã lính áo đen gào lên biểu thị lòng trung thành, thì hai đầu gối cô rụm xuống, hai chân khuỵu dần, và người nghiêng ngả như sắp đổ. Gã lính áo đen vội vã quẳng khẩu súng cầm tay xuống đất, lao lên, đỡ con nhái bén cõng con ảnh ương. Đặt được ông lớn ngồi xuống thảm cỏ khô, thì cô gái câm cũng đến nước nằm cành ra thở gấp. Miệng há hoác như ếch kêu mùa hạ. Vòng ngực rung vòng lên hạ xuống theo nhịp thở và khuôn mặt tái ngắt. Hai môi cắn chặt vào nhau như đang chịu đựng điều khốn khổ gì đó. Bị đồng nước chuyển tay nhau, mỗi kẻ khốn khổ chỉ dám hớp một ngụm nhỏ. Ông lớn có vẻ âu yếm nhìn gã lính áo đen bảo. Rồi này, chưa có cơ sở nào kết luận đứa con gái câm này thả tên tù binh Duan đâu. Sao mày không nghĩ đến chuyện nó tự cắt dây cởi trói? Sao mày không nghĩ đến lúc mê mệt, con hổ vằn mép trắng quay trở lại vồ thằng tù binh Duan cõng đi rồi? Tao vẫn nghĩ thằng Duan trốn. Ông lớn đừng an ủi tao. Ừ, thì cứ coi như thằng tù binh trốn như mày nghĩ, và ta cũng đã từng nghĩ thế. Rồi này, trong hoàn cảnh khốn nạn giữa rừng hoang như thế, là mày bỏ trốn và chắc chắn sẽ lại lạc rừng lung tung, không bị chết đói, chết khát hoặc chó sói gặm hết thịt ra, thì mày có muốn quay trở lại, dù là quay lại chỗ chết bởi bàn tay kẻ thù không? Tao đếch biết, khi phải rơi vào tình cảnh khốn nạn ấy hãy hay. Ừ, mày thì chỉ nghĩ ngắn được thế thôi. Chúng mày nên đi tìm kiếm thằng tù binh John. Nó sẽ là con lừa thay chúng mày cõng tao đấy. Tao đếch đi, tao mà đi thì tao giết chết thằng chó ấy. Gào lên, bày tỏ thái độ bản năng không kiểm soát, chẳng khác gì chống lệnh. Khi gã lính áo đen nhận ra điều đó, thì cũng là lúc gã nhìn thấy gương mặt cô gái câm đang nhăn nhó, đau đớn. Cô chật áo ra, hở cả màng lưng và ngực trần. Cô xoa tay lên đôi vai nóng san và tím bầm. Cô xoa lên hai vú còn in hằn đỏ, các ngón tay người. Hững hụt, gã lính áo đen lạnh cả sống lưng, cảm giác như bị ném từ đỉnh núi xuống vực sâu thăm thẳm. Gã đưa mắt nhìn viên chỉ huy, rồi lướt dần đến hai bàn tay ông lớn. Chả lẽ trên lưng cô gái câm mà ông lớn còn thò tay khua khoáng vần vò, cào cấu cặp vú người con gái đang cõng mình. Bỗng dưng, thân người gã lính áo đen đờ đẫn, chẳng khác gì con cua đang dương càng, đột nhiên cụp lại trước miệng con ếch ủ. Quân đội cách mạng Campuchia được sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam đã chủ động tiến công địch, làm chủ hàng chục căn cứ của Pol Pot dọc biên giới Campuchia, Thái Lan, suốt từ Koh Kong đến Preah Vihear, Tây Bắc Dang Cum, Nong Samet, Âm Pin, các điểm cao 1.500, 253, 343, 1.271, các căn cứ trên núi Cụt và vùng ba biên giới Campuchia, Lào, Thái Lan. Thông tấn xã SBK ngày 15 tháng 2 năm 1985. Đêm sống như người tiền sử trên cây trôi qua. Loay hoay kéo người lại ngồi đúng tư thế. Tôi cởi nút buộc, cẩn trọng nhìn soi mói chung quanh. Rồi tôi mới từ từ tụt xuống đất. Giật mình, cuống quýt, bàng hoàng và lo lắng. Ba lô không cánh mà bay. Ôi, có kẻ nào đó đã đột nhập vào bụi cây và lấy đồ mà tôi không hề biết. Tôi nháo nhào chạy từ bụi rậm nọ đến bụi rậm kia, vạch lá, tìm ba lô. Vẫn biệt vô âm tín. Tâm trạng hốt hoảng và rối bời, tôi ngồi so vai ngẫm nghĩ một lát trong im lặng. Thêm một chút tính toán và thận trọng quan sát xung quanh. Tĩnh mịch, yên ắng, không một tiếng chim kêu vượn hót. Nỗi lo sợ và hoang mang khiến tay chân tôi run rẩy, muốn bước đi mà không bước nổi. Nghi ngờ hiểm nguy đang rình rập, lại thêm cái đói khát hành hạ, làm mất hết thần khí và bạc nhược. Nhưng dù sao, cũng phải thoát khỏi nơi đây. Đành phải bò và toài. Cố hết sức, chừng nửa tiếng thì bò cũng chẳng được, mà toài cũng không xong. Anh đành lăn vào một bụi rậm, hí hóp thở. Mặt trời nhô lên đỉnh núi xa xa, ánh nắng chưa tới mà mồ hôi đã đẫm lưng áo. Chẳng có cái gì để ăn. Nước không có để uống, nên tôi chẳng buồn đi tiểu. Nằm thườn xa, quơ quáo nhìn quanh, chỉ thấy lá, dây leo vào cây rừng miên man. Trời đất, tôi sẽ chết đói chết khát mất. Kinh nghiệm cánh lính cựu cho tôi biết rằng, lạc đường mà đụng phải rừng chuối thì coi như sống. Chuối rất nhiều nước, có thể chặt ngang sát gốc, rồi khoét ở giữa, lấy nọn ăn. Chỗ lùm sâu xuống, chỉ một lúc là nước ngấm ra. Trụm miệng mà hút hay le lưỡi mà nhấm nháp cái thứ nước quý giá có thể làm cho cơ thể đang khô nọ thành mềm mại, tươi tốt. Nhưng quanh đây không một bóng dáng thứ cây có bẹ mềm thân toàn nước ấy. Tôi bò toài đến một cây dây leo gần nhất. Dao găm chặt vát gốc rồi ghé miệng vào liếm láp. Đành thế cũng nhấm nháp được mấy giọt nước nhạt, mùi ngai ngái. Tôi chặt thêm mấy cây nữa và le lưỡi liếm nước. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng không nên lạm dụng quá, vì tôi đâu biết loại cây dây leo này lành hay có độc tố, thì chết bom chết đạn chẳng chết, lại chết vì dấm dớ, ngu đần, kém hiểu biết. Đói quá, ruột gan lềnh lên đòi ăn. Phong lương khô tôi nhét trong túi quần, gấp lại, giấu dưới đáy ba lô, và cả phong lương khô của cô gái câm dúi vào túi cóc cũng không cánh mà bay theo cái ba lô. Chó cắn áo rách, miếng ăn đến miệng còn mất, đói cồn cào, đói toát mồ hôi. Tầm này ở nhà mẹ tôi đã dọn cơm. Không khí xã hội bao cấp vẫn còn len vào từng bữa cơm. Cơm độn ngô và ươm, rau muống luộc. Bát nước được chắt ra, vắt nửa quả chanh, vị thanh thanh. Chan vào bát cơm độn, rồi lùa vào miệng, vẫn cứ thấy ngon lành. Lúc đói, chẳng ước mong nem công chả phượng hay giò nem ninh mọc, hoặc thèm một đĩa thịt gà trắng ngà ngà, thả lay phe những lá chanh thái nhỏ như sợi chỉ. Mà ước ao bữa cơm gia đình ấm cúng dù đạm bạc. À, không, tôi còn ước có đĩa đặc sản bánh tôm Hồ Tây mà ăn. Gọi là bánh tôm Hồ Tây, nhưng lại bán ở trong quán xó ở bán đảo nổi nhô ra Hồ Trúc Bạch. Đôi khi cuối tuần tan học đói meo, Thủy và bọn con gái phóng xe đạp vù vù ra nhận chỗ, ngồi trước ở sát mép hồ. Tôi và lũ con trai cao tồng ngồng theo sau. Trong lúc chờ ăn, Thủy giảng giải cách làm bánh tôm, chả là mẹ cô từng làm bánh tôm cổ ngư. Thủy hào hứng kể. Các bạn phải nhớ rằng, chọn tôm tươi hãy còn nhảy tách tách ý. Loại tôm nhỏ vừa phải thì vỏ mới không cứng, và chỉ bằng ngón tay út con gái thôi. Tôm to quá thì vỏ sẽ cứng, ăn không ngon. Tôm rửa sạch, cắt dâu, ướp với nước dừa, hành tím, tỏi, thêm một ít nước mắm ngon. À, còn món khoai lang tươi. Nhớ là thái nhỏ hơn đầu đũa, không quá dài, chỉ ngắn chừng 2cm là cùng. Cái khoản bột mì pha một ít nước đánh nhuyễn với trứng gà, không quá vón đặc, cũng không quá loãng, trộn với khoai lang thái. Tớ toàn bị mẹ sai cắt dâu tôm và đánh bột bọc. Múc bột bọc lên thìa to, gắp hai con tôm dí vào, phủ một lớp bột mỏng nữa rồi thả vào chảo ngập mỡ nóng đang sôi liu riu nhé. Bánh chỉ bằng lòng bàn tay, chín phồng lên và ngả màu vàng là được. Lúc này cũng là lúc mùi thơm tinh tế bốc dậy lên, rất hấp dẫn. Ước lượng thấy ngon mắt, bánh rán đã giòn, ngả màu vàng. Ở giữa con tôm cũng ngả màu đỏ, thì vớt ra đặt lên sàn để ráo hết mỡ là được. Một đứa con trai chõ miệng chen vào. Thôi thôi đừng kể nữa, thèm lắm. Một đứa con gái lanh chanh. Ê, cậu lặng im, phụ đạo kỹ thuật nấu ăn ngoại khóa đấy. Chiều bọn con gái chúng tớ một chút đi, tớ chỉ thấy pha nước chấm là khó. Mấy lần đến quán cổ ngư giúp mẹ Thùy, tớ cứ pha nước chấm lần nào là hỏng lần ấy. Thùy cười dịu dàng bảo, tại cậu không để ý thôi chứ dễ lắm. Nước chấm phải được pha chế từ nước dừa xiêm, chỉ lấy khoảng 3 thìa nước mắm thôi. Thêm một ít đường, nêm một ít mì chính, nước chanh vắt, tí hạt tiêu trộn đều. Nước chấm có màu vàng nhạt, điểm vài lát ớt đỏ mỏng mảnh. Thêm chút cà rốt và đu đủ thái nhỏ, ngâm ngấm vừa đẹp, vừa ngon miệng, có vị chua ngọt, cay cay. Ăn thôi chúng mày ơi. Cô chạy bàn bưng đồ ăn ra, bánh tôm bày ở bàn ăn cùng với nước chấm, rau xà lách xanh tươi, cùng húng bạc hà và mấy lá tía tô màu tím. Mắt đứa nào cũng sáng lên, đũa gắp rào rào. Ôi, cứ nghĩ đến miếng ngon Hà Nội là tôi ứa nước miếng. Chưa bao giờ tôi thèm ăn như lúc này. Chẳng một hình ảnh nào của các bạn hiện lên nữa. Trước mắt tôi chỉ là hình ảnh đĩa bánh tôm Hồ Tây chập chờn hư ảo và ít hầu cổ họng cứ trồi lên, trụt xuống. Khi no, người ta chỉ nghĩ đến chơi. Khi đói thì chỉ nghĩ đến miếng ăn. Cần phải bịt cái dạ dày rỗng đói khát lại. Tôi vặt mấy quả xanh cắn vỡ ra rồi đưa lưỡi nhấm nháp. Vị hơi nhằng nhặng đắng, lõi trắng, hạt nhỏ hơn hạt ổi. Có thể là ổi rừng. Dè dặt cắn nghiến, sẽ sàng nhấm nháp, nhai thật kỹ. Lâu lâu lại thấy vị hơi ngọt ngọt. Rồi tôi cũng ăn được vài quả xanh cứng ngắc, gắng nuốt trôi qua cổ họng mà nước mắt nước mũi chảy tràn ra. Cha mẹ ơi, sao con cực thân thế này? Kỳ như rằng, nghĩ xui xẻo thì xui xẻo đến. Chỉ ít phút sau thì bụng đau dữ dội. Ruột non ruột già lềnh lên, co cứng. Sờ tay cảm nhận được cả từng đoạn ruột rắn đanh chùi chụt. Hai bàn tay tôi xoa liên tục lên bụng, răng nghiến ken két, rồi lăn lộn. Cha mẹ ơi, xảy nhà ra thất nghiệp, cực thân khốn khổ, mà kêu trời, trời chẳng thấu. Một lúc thì nôn ọe, tống được bã quả dại ra, thì cái bụng cũng nhẹ nhõm một chút. Tôi mệt quá và thiêu thiêu thiếp đi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.